không có được ăn rồi đứng dậy trước. Đó, nhớ vậy, ăn xong rồi phải ngồi lại chờ cúng xong rồi mới được rời cái quả đường, chứ không được ăn rồi đứng dậy trước. À, nếu mà đứng dậy trước là trái lời Phật dạy nha. Ăn xong mà mình không có hồi hướng công đức cho đàn na thí chủ là mình quỵt nợ người ta đó. Nhớ vậy đó. À, các huynh đệ nhớ không? Ăn xong cái mình còn phải tụng bài Bát Nhã để quán không. Quán không xong rồi cái còn phải sở dĩ bố thí giả, rồi bắt đầu mới hồi hướng, nghĩa là phục nguyện cái bài vậy đó. À, cơm ngày mấy bữa nữa, nghĩa là kỹ lưỡng mà. Rồi vị nào mà bỏ phần đó cứ một lần như vậy là các huynh đệ bữa ăn đó đàn na thí chủ chưa tiêu mình nợ, mình chưa hồi hướng cho ta là mình nợ, là nợ chồng 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 là cái tu không kịp đâu. Cho nên ngày nào ăn xong là hồi hướng liền ngày đó, may ra là kịp đó. Thì nếu được như vậy thì đừng bao giờ bỏ khỏi đường mà đi xuống trước. Rồi bây giờ đến cái phần nếu mà mình phạm một cái lỗi gì đó, chữ mà vi tăng chết nghĩa là mình phạm một cái lỗi gì ở trong thanh quy, bị quạt, bị quở, bị nghĩa là thầy nói là ra quả đường quỳ. Là chúng người ta ăn quả đường, ở đây có khi nào bị quỳ quả đường chưa? Có không? Đó, nghĩa là quỳ quả đường hoặc là ra sám hối quả đường thì là mình phải là vâng theo, không có được bất phục. À, đó là cái người, bởi vì ngày xưa hay bị phạt khi mà đến cái giờ quả đường, đương sự nào có tội phải ra quả đường. À, trong lúa, xin lỗi, trong cơm mà có lúa thì bỏ vỏ mà ăn. Là ở đây là bởi vì sợ mình phí phạm của đàn na thí chủ, cho nên mình bỏ một cái hột lúa ra, nhưng mà sợ mình bỏ cái phần ở trong đó, mình phải bỏ lúa đi, bỏ cái vỏ bên ngoài mình ăn. Thời bây giờ thì tôi thấy văn minh hơn. Ngày xưa mình cái gì cũng sợ bệnh, xin lỗi, mình sợ tội, cho nên đôi khi ráng ăn. Còn bây giờ thì thôi đừng có ráng ăn chi, cái gì nhắm không được thôi bỏ đi, bởi vì ăn vô nó bệnh, uống thuốc cũng vậy. Cho nên giờ tôi cũng biết cái nào đúng cái nào sai nữa, nhưng mà tốt hơn hết chúng ta nên là cái người mà khố trì nhật hành đường, làm vừa đủ, đừng để dư, đừng có để chúng ăn đồ ăn ôi, đồ ăn dư thì sẽ không có những cái tình trạng này xảy ra. Không có được thấy thức ăn ngon mà sanh cái lòng tham mặc tình mà ăn. Bình thường mình ăn có 2 chén rưỡi à, hôm nay dường như là bún bò Huế thì phải, ăn 3 tô chẳng hạn. Bình thường thì tôi thấy ăn có cái chén cái chiếc à, mà tự nhiên bún bò sao mà 1 tô vậy là nó bằng 3 chén, ăn thành 3 tô. À, là bữa đó là mặc tình mà ăn. Ăn xong rồi bữa nay ăn no quá, ngồi thiền không được. Bữa nay ăn no quá, đi học giờ sư ẩn không được, rồi trốn ở dưới, mất tích luôn. Nên là có nhiều người ăn xong rồi cái là trúng thực nữa, rồi tốn thuốc nữa, cho nên ăn là chỉ bình thường thôi. Bữa nào có thấy thức ăn ngon thì mình cũng chừng nữa. Có nhiều vị ăn xong cha món này ngon chiều ăn nữa chẳng hạn, không được. Rồi không có được ăn mít chúng. Ăn mít chúng có nghĩa là sao? Ăn mít chúng có nghĩa là chúng ăn món gì chúng ta ăn món đó, chứ không được trời bữa nay thèm ăn phô mai, cái sợ thầy không cho ăn cái mới lồ, cái cục phô mai nhét ở dưới cái chén cơm, rồi cái múc chén cơm trước để đó, tới khi ăn cứ móc lên ăn từ từ, có không? Hoặc là có bữa nào á thích ăn nước tương kho quẹt, kho xong rồi cái bưng lên người ta chẳng có cái chén tương kho quẹt, mình tự nhiên có chén nước tương kho quẹt mình ên. Rồi cái người kia đó trời ăn quả đường ta không thanh tịnh đó, nghe cái mùi ngon bay qua nó nói trời ơi huynh kia xấu á, ăn một mình. Nên thật sự thì cái bữa ăn mình làm cho chúng thanh tịnh theo. Nếu mà mình mà thích ăn thì mình kho hết cả chúng ăn, không có nên kho mình. Kho mình nhiều khi bỏ ra chén còn dư rồi còn cất vô hũ để mà ăn riêng mình. Khi mà thọ thực có nghĩa là khi ăn cơm, tay trái thì cầm bát, tay phải thì cầm đũa. Phò duyên có nghĩa là cầm đũa này nọ kia, cầm muỗng rồi đó, gắp đồ ăn, ăn. Nếu ăn chưa có xong, không có được đứng dậy trước. Đúng ra là bữa quả đường chưa có xong, không được đứng dậy trước. Phải đợi cúng xong cùng chúng mới đứng dậy. Sau giờ ngọ, không có được nhớ đến cái thức ăn kia. Nên dừng cái niệm tham. Hãy cẩn thận tuân theo pháp luật, thà chết không ăn. Không có được tự chứa thức ăn qua đêm, cũng không có được vì người khác mà chứa thức ăn qua đêm. Không có được dạy sa di ni khác ăn phi thời. Thì còn cái khúc này chúng ta học xong cái đã, rồi học qua cái bài thứ bảy. Thì đối với cái giới thứ oai nghi thứ sáu, có nghĩa là theo chúng ăn qua đường. Thì những cái phần oai nghi trước chúng ta đã học rồi, thì bây giờ cái cách thức khi mà chúng ta đang ăn, ăn như thế nào? Chú nguyện cũng đã xong. Những cái oai nghi thôi, như ngồi đừng có gãi đầu gãi cổ mà rớt bụi qua bên người bên cạnh. Thì bây giờ đến khi cái tư cách ăn của chúng ta phải ăn như thế nào? Thì ở trong luật dạy chúng ta khi ăn, tay trái thì cầm chữ tả, có nghĩa là trái, chữ hữu có nghĩa là phải. Tay trái thì chúng ta bưng cái chén cơm, phải vậy không? Rồi tay phải mình cầm cái muỗng, phải vậy không? Có ai ăn ngược lại không? Cũng có, nhưng mà rất là hiếm. Thì thường thường cái tư cách của chúng ta ngồi, nó có một cái phong độ của người xuất gia chúng ta. Chứ không phải mình muốn ngồi sao thì ngồi người đời. Nhưng khi ta ngồi, hai cái tay người ta tì trên cái bàn, nó dang rộng ra. Nhưng mà người xuất gia của mình thì không. Ngồi nó có tính cách là nhìn vào, nó có cái oai nghi, nó có cái dáng vẻ của một cái người nhìn vô là biết đó là một người xuất gia. Chứ không có phải là mình ngồi một cách giống như là buông lung, muốn làm cái gì đó thì làm, không có chuyện đó. Thì khi mà quý vị mà ăn á, để ý lại một chút xíu cái cách các huynh đệ ngồi. Thấy nhiều vị ngồi sao mà ăn á, thí dụ như giờ cái ghế này, các đệ ngồi, thí dụ như á, cái tay mình mà có mỏi nó tì nó đây chút xíu vậy thôi này. Rồi đây giả dụ cái này là cái bình, cái chén cơm đi, còn đây cái muỗng này nó dài quá. Nếu có mỏi hai tay tì vậy thôi. Còn có nhiều người ngồi như vậy nè, trong không có cái oai nghi nào mà ngồi lên những cái để cả hai cái tay này mà cầm mà ăn. Rồi có nhiều người ngoài đời họ để cái chén ở đây rồi để tay vòng 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 rồi không bưng lên cầm ăn. Cái người xuất gia của mình nó không có cái tư cách đó. Khi mình ăn á, ví dụ các anh đệ nhìn cái người mà ngồi ăn, các anh đệ để ý mình múc cái muỗng cơm nó vừa thôi. Người tu của chúng ta xưa nay á là khi ăn chúng ta ăn bằng muỗng, và cái đôi đũa thì gấp đồ ăn. Thì tất nhiên là không có thọc, không có thò. Người đời là nó cứ chấm chấm múc múc rồi nó chấm. Còn người xuất gia mình không có. Muốn múc nước tương thì nó cũng có cái chén riêng. Do đó khi mình ăn xong đồ ăn còn lại đó, mình cũng có thể dọn lại được. Nó vẫn là đồ ăn nguyên, là bởi vì đũa muỗng mình đều riêng hết. Nó có cái hay này. Thì khi mà chúng ta ăn á, mình múc làm sao múc cái muỗng nó vừa chừng. Có nhiều vị bỏ muỗng vô trong miệng nhai mà hai cái má này nó phồng lên vậy nè. Anh này thấy cái chuyện đó chưa? Huynh nào mà bữa nào mà muốn biết á, thì đi qua bên cái nhà photo hạnh, ở đó có con khỉ. Các con đệ cho nó ăn nhiều thì các con đệ sẽ thấy nó tọng xuống bên này, nó tọng qua hai má nó để dành. Nó ăn xong mình cho nó sạch bắt rồi, bây giờ nó mới đưa lên ăn từ từ. Bởi vì nếu như khi mà các huynh đệ còn là sơ cơ đó, mà không có sửa lại cái oai nghi ăn, lâu ngày để mình thành cái thô, múc một muỗng chưa đủ, múc hai ba muỗng dồn vô trong một miệng, rồi nhai uống hai cái má phồng lên, không đẹp chút nào hết. Mình ăn thật là từ tốn, muỗng này bỏ vào, mình nhai xong rồi mình mới múc cái muỗng khác, chứ không có mà múc một cách dồn dập như vậy. Do đó cái cách ăn của người xuất gia mình, nó biểu lộ được một cái sự điềm đạm, nó biểu lộ được cái sự không có tham ăn. Có nhiều người ăn mà mình nhìn thấy họ, trời ơi ăn tham khủng khiếp. Nhưng có nhiều người họ ăn cách điềm đạm nhỏ nhẹ. À, người ta, tôi nhớ hồi xưa người ta nói chứ, à, nữ thì thực như miêu, mà nam thì thực như hổ. Nhưng mà các hành đệ mà để ý quý thầy mà tu, họ ăn điềm đạo lắm. Ăn, còn người nữ của mình nếu mà không có huấn luyện cái cách ăn, mình ăn còn thô hơn quý thầy người ta ăn. Nên để ý cái điều này lại chút xíu. Mấy cái này mà học bên cái oai nghi của tỳ kheo á, thì nói nó rộng. Còn cái oai nghi của sa di á, thì bởi vì ngày xưa các đệ phải biết là mấy vị sa di mà vô chùa là nhỏ chút vậy. Cho nên mới lược mấy cái này để cho dạy. Chứ giờ mà chư tổ mà biết mà sa di vô chùa mà lớn cỡ này thì chắc là phải bóc thêm của tỳ kheo của Thức Xoa bỏ qua. Một vị Thức Xoa là đã học hết tất cả giới của tỳ kheo rồi để chuẩn bị đi lên mà làm tỳ kheo. Bây giờ tỳ kheo là chứng chạc. Còn giờ những khi các vị lớn, thật lớn ở chùa, và những cái oai nghi này dạy không kỹ là ở chùa chừng một năm, qua năm thứ hai là dạy hết kỹ, dạy không được nữa. Nó trở thành cái thói quen. Bởi vì khi bước chân vào chùa đó, thì cái người đó còn sợ sệt, còn dễ dạy, mà không chịu uống nắng. Vài năm là nó cứng, khó dạy. Thầy đã nói thêm một chút xíu vào những cái giới của những cái vị lớn, bởi vì nó cũng vô hại để nhắc thêm những cái oai nghi cho các huynh đệ. Thì cái bữa ăn nếu như mà ăn chưa có xong, vị tất có nghĩa là cái bữa quả đường chưa có kết thúc, thì không có được đứng dậy trước. Mà trừ những cái vị mà tỉnh ngữ, thường thường ở trong chùa là khi ăn quả đường, mấy cái vị mà còn tóc á, ăn xong rồi xuống sớm chút xíu để phụ với hành đường trị nhật, gọi là tìm chút phước, gieo duyên sau với chúng. Thì như vậy, là thường thường ở các chùa tịnh độ. Còn tôi thấy thiền viện thì các huynh đệ mà cư sĩ đôi khi sướng hơn. Trong chùa nghĩ thôi cho mấy vị đó đi qua đường cho nó nhuần, nên nhiều khi quý cô phải xuống dọn dẹp, còn quý vị đó được ăn suốt thời. Đó. Nhưng nó vẫn có cái dở, trong cái hay đó nó cũng có cái dở. Bởi vì nhiều khi mình như vậy, nếu mà cái vị mà có một cái tâm khiêm cung á, biết cái bổn phận của mình thì tốt. Nhưng có những vị từ những cái chỗ đó tạo ra mình, đôi khi mình hơi sơ sót, mình cứ tưởng là mình mới vô, mình muốn có những cái sự ngang hàng với các vị ở chùa lâu. Cho nên nó có cái hay, nhưng đồng thời nó cũng có cái dở, chứ không phải là không có cái dở. Còn mà ở các chùa tịnh độ người ta đào tạo người á, lớp nào ra lớp đó, sa di là ở với sa di, Thức Xoa là ở với Thức Xoa, tỳ kheo là ở với tỳ kheo, không có lẫn lộn. Và một vị sa di là phải cung kính các cái vị Thức Xoa, tỳ kheo, cho nó không có một cái ngang hàng. Nhưng riêng đối với ở thiền viện thì tạo cho một cái khí nó hài hòa, để mà mình cùng tin là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, để nhận ra được cái Phật tánh đó mà sống. Cho nên tôi cũng nói một chút xíu những cái nét hay, để các huynh đệ thấy rằng là mình hữu duyên ở thiền viện thì đừng có đánh mất những cái hay của chúng ta.